là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2015. Nhà Trắng vừa công bố lịch trình công du trong tháng 11 của Tổng thống Barack Obama và Việt Nam đang mong chờ một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Việt Nam thì chúng tôi rất là mong muốn một chuyến thăm của Tổng thống Việt Nam nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau của chính trị giữa hai nước và thúc đẩy hơn nữa hiện thực hóa hơn nữa cái đối tác toàn diện với tôi và Bộ Ngoại giao đã ký kết vào năm 2013.
Vậy Tổng thống Obama có dừng chân ở Việt Nam trong chuyến công du sắp tới không? Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Pakistan tuyên bố sẽ dồn mọi nỗ lực để giúp nạn nhân trận động đất. Hội y sĩ không biên giới nói cơ sở của hội ở Yemen bị không kích qua đêm. Quốc hội và Tòa Bạch Ốc đạt được thỏa thuận để tránh bế tắc về ngân sách.
Trong khi đó, Mỹ và Indonesia đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Washington. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ điều tàu chiến vào Trường Sa, Trung Quốc tức tối. Trung Quốc đã giận dữ phản đối Hoa Kỳ đưa tàu khu trục USS Larsen tới áp sát các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Chính quyền Bắc Kinh cho biết đã cảnh cáo và theo đuôi chiến hạm có trang bị tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ ngày hôm nay, 27 tháng 10. Theo các quan chức Mỹ, trong chuyến đi kéo dài vài tiếng đồng hồ, tàu USS Larsen đã tiến vào khu vực 12 hải lý tại bãi đá Vành Khăn và Subi ở Trường Sa. Đây là bước đi đầu tiên của Mỹ nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, trực tiếp thách thức Trung Quốc và theo các nhà quan sát nhiều khả năng sẽ làm leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã theo dõi, theo đuôi và cảnh cáo chiến hạm. Khi tàu này tiến vào vùng lãnh hải gần các hòn đảo và bãi đá ở Trường Sa một cách trái phép và không được sự cho phép của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành động khiêu khích có chủ ý của bất kỳ nước nào, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Sau đó, trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Lục Khảng của bộ này nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực, Trung Quốc có thể sẽ đi tới kết luận rằng nước này cần phải gia tăng và tăng cường khả năng phù hợp. Ông Lục không nói rõ việc tăng cường đó là gì, nhưng cho biết ông hy vọng là Bắc Kinh sẽ không phải làm điều đó. Tuy nhiên, bình luận của ông cũng ám chỉ rằng Trung Quốc có thể tăng cường thêm nữa sự hiện diện quân sự trên Biển Đông. Ông này nói thêm.
Trung Quốc hy vọng sẽ sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp. Nhưng nếu Trung Quốc phải đáp trả, thì thời điểm, biện pháp và nhịp độ của sự đáp trả này sẽ được quyết định dựa trên mong muốn và nhu cầu của Trung Quốc.
Một quan chức quốc phòng của Mỹ được các hãng thông tấn phương Tây trích lời nói rằng các chuyến đi trinh sát của tàu chiến Hoa Kỳ sẽ được thực hiện thường xuyên và sẽ diễn ra trong vòng vài tuần nữa và có thể được tiến hành gần những nơi mà Việt Nam và Philippines đã xây dựng trên Trường Sa. Nhận định về hành động mới nhất của Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch một cơ quan nghiên cứu tư nhân mới thành lập có tên gọi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội nói rằng đây là một chuyến đi mang tính biểu tượng để mà bảo vệ lợi ích của Mỹ về tự do hàng hải và phục vụ cho việc ổn định cũng như giữ nguyên trạng trên Biển Đông. Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng sau khi Hoa Kỳ điều tàu vào Trường Sa. Về sự dè dặt này, ông Trường nói thêm.
Im lặng là đồng ý. Mỹ có ở cảnh sát biên giới Trung Quốc mấy nghìn cái số này đâu. Việt Nam là cái nước có đường biên giới, núi liền núi, sông liền sông, thì phải có cái phát ngôn một cách nó thận trọng. Cái việc này Mỹ đưa ra cách đây 2 tuần rồi. Trung Quốc lên tiếng phản đối Việt Nam thì... về chính thức thì là im lặng, tức là đồng ý. Mỹ là cường quốc có sức mạnh mà làm cái chuyện đấy là làm được. Thế ta chả lẽ là Việt Nam lại gây thêm những cái phức tạp cho Trung Quốc. Muốn ổn định là phải đi với Trung Quốc, muốn phát triển là phải đi với các nước lớn để mà dùng đòn bẩy để mà quan hệ với Trung Quốc. Và để phát triển kinh tế nữa thì là phải đi với Mỹ, Nhật Bản, EU và với Trung Quốc. Mình phải tính, phải dựa vào lý trí chứ không phải dựa vào tình cảm cả. Theo tôi, quan điểm chính thức của Việt Nam thì rõ rồi. Việt Nam ủng hộ tự do hàng hải và bất cứ hành động nào duy trì hòa bình, định và nguyên trạng Biển Đông. Và Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố rằng là Mỹ sẽ hành động theo luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng chấp nhận là phải hành động theo luật pháp quốc tế. Thế thì về cơ bản là quan điểm của Mỹ và Việt Nam là nhất trí với nhau. Chính quyền Mỹ người ta hiểu lập trường của Việt Nam, cái vị trí của Việt Nam, vị trí địa chiến lược của Việt Nam là vô cùng khó, vô cùng tinh tế, chịu sức ép rất lớn hàng ngày hàng giờ của Trung Quốc. Thì mình phải tính cho nó kỹ ở cái chỗ đó. Là Việt Nam tính toán một cách có trách nhiệm chứ không phải là sợ Trung Quốc hay là không sợ Trung Quốc.
Trong khi đó, Philippines, một trong các quốc gia mạnh mẽ phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, hoan nghênh hành động của Mỹ. Tổng thống nước này tuyên bố:
This U.S. naval ship traversing under international law in waters that should be free.
Việc Mỹ đi qua vùng biển tranh chấp này là để chứng tỏ là các nguyên tắc về tự do hàng hải là như thế nào và họ hành động như vậy để không có việc thay đổi nguyên trạng trên thực địa.
Nhật Bản, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc nhưng là trên biển Hoa Đông, một lần nữa lặp lại quan ngại về hành động của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp. Khi được các hãng thông tấn hỏi về phản ứng đối với hoạt động của tàu khu trục USS Larsen, Tránh Văn phòng Nội các Nhật cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để nhận các thông tin tình báo. Trong khi đó, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia nói rằng chính quyền Canberra mạnh mẽ ủng hộ quyền của mọi nước về tự do hàng hải, tự do bay trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, nhưng nói thêm rằng Australia không liên quan tới hoạt động hiện thời của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Tàu khu trục USS Larsen từng do hạm trưởng người Mỹ gốc Việt Lê Bá Hùng chỉ huy từ năm 2009 tới năm 2010. Tàu này từng tới thăm Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2009. Lần cuối cùng tàu hải quân Mỹ tiến vào khu vực phạm vi 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là năm 2012. Tổng thống Obama sẽ không dừng chân ở Việt Nam. Nhà Trắng mới công bố lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tháng 11, nhưng không có tên Việt Nam như kỳ vọng của nhiều người. Theo lịch trình mới công bố, từ ngày 14 đến 22 tháng 11, ông Obama sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để dự hội nghị thượng đỉnh G20 trước khi tới Philippines dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và đến Malaysia dự hội nghị cấp cao Đông Á trong khuôn khổ của các hội nghị cấp cao ASEAN. Thời gian qua, có nhiều đồn đoán rằng Obama sẽ tới Việt Nam vào tháng 11, trùng thời gian diễn ra chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới nhất, trong lần tới thăm và phát biểu tại Hội Á Châu ở New York hồi tháng 9, khi được hỏi là liệu ông Obama có tới thăm Việt Nam vào tháng 11 hay không, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nói.
Thưa các bạn, cái việc Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam thì ngày Barack Obama đã nhận lời của chúng tôi trong chuyến thăm tháng 13 ngày chúng tôi nhận lời và chuyến thăm gần đây nhất của ngài Tổng thống Việt Nam đến Hoa Kỳ thì ngày Obama cũng nhận lời. Vì cụ thể do ngài Obama các bạn có thể hỏi thêm ngài Obama. Còn về phía Việt Nam thì chúng tôi rất là mong muốn cuộc chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau của chính trị giữa hai nước và thúc đẩy hơn nữa hiện thực hóa hơn nữa cái đối tác toàn diện với tôi và ngài Obama đã ký kết vào năm 2003.
Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời các quan chức cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nhận lời mời tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của chuyến đi này vẫn chưa được công bố. Mới đây, một nhóm hơn 100 người Việt vừa ký tên và một bức thư ngỏ gửi cho chính phủ Việt Nam để phản đối chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông Tập, cũng như kêu gọi Hà Nội hủy bỏ ý định tiếp đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Bức thư đề ngày 15 tháng 10 và được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội có đoạn: Xin trích, chúng tôi, những người ký tên dưới đây, công bố bản lên tiếng này nhằm thể hiện tiếng nói của những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước và góp phần kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc trước một hiểm họa nghiêm trọng. Xây dựng nội lực dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và xây dựng hợp tác hữu nghị với những nước có cùng mục tiêu là yếu tố then chốt để giúp chúng ta giữ được sự độc lập và chủ quyền đối với Trung Quốc. Bức thư viết tiếp.
Kỳ và Indonesia vừa đồng ý tăng cường hợp tác sau các cuộc họp mà Tòa Bạch Ốc nói là thuộc nỗ lực của Hoa Kỳ nhắm đến tái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Barack Obama hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Hai. Thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA từ Tòa Bạch Ốc gửi về bài tường trình cho Tấn Trương trình bày.
Các đám cháy tại những khu rừng và bãi lầy bị quy kết do phá rừng và hiện tượng El Nino đang hoành hành ở Indonesia đã tạo ra một đám mây khói bụi bao trùm nhiều khu vực. Tai họa buộc Tổng thống Indonesia, được công chúng gọi là Jokowi, phải cắt ngắn chuyến thăm Hoa Kỳ sau khi hội đàm với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo nói về các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh, thương mại, khủng bố và hợp tác hải dương. Tổng thống Obama nói,
given Indonesia's large population, its leadership in
Indonesia có dân số lớn, là nước dẫn đầu trong khu vực, có truyền thống dân chủ, là một nước Hồi giáo lớn với truyền thống bao dung và ôn hòa, và nắm giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và thương mại, cho nên Hoa Kỳ rất muốn làm đối tác với Indonesia.
Tổng thống Widodo phát biểu.
Yang kedua,
Indonesia có một nền kinh tế mở cửa và với dân số 250 triệu người. Nền kinh tế của chúng tôi lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia đang dự tính gia nhập TPP.
Tòa Bạch Ốc nói rằng các cuộc thảo luận nằm trong chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, nơi họ muốn gia tăng ảnh hưởng của Washington. Tổng thống Obama đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 4, tiếp Chủ tịch Trung Quốc hồi tháng 9 và Tổng thống Nam Triều Tiên hồi đầu tháng này. Indonesia đại diện cho phân nửa kinh tế Đông Nam Á, nhưng các chuyên gia nói rằng kinh tế nước này được bảo hộ rất cao. Ông Murray Hybert, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.
Mức trao đổi thương mại giữa Indonesia và Hoa Kỳ chỉ ngang với mức trao đổi giữa Mỹ với Honduras hay với một số nước ở Trung Mỹ. Indonesia có 250 triệu dân. Đó là mức trao đổi thương mại quá nhỏ.
Mặc dù Tổng thống Widodo bày tỏ ý muốn tham gia TPP, ông đang gặp phải sự chống đối mạnh ở nước ông. Ông Hyde nhận định.
Các bước mở rộng của ông Widodo bị giới hạn.
Indonesia cũng cần phát triển hạ tầng cơ sở mạnh hơn để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Indonesia giữ một vai trò quan trọng trong khu vực, trong lúc Hoa Kỳ tăng cường những nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hòa bình và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif hôm nay tuyên bố chính quyền của ông sẽ dồn mọi nỗ lực để giúp những người bị tác động bởi trận động đất mạnh 7,5 độ và sẽ loan báo một kế hoạch cứu trợ một khi chính quyền đã thực hiện xong một cuộc thẩm định đầy đủ. Ông Sharif đã mở một cuộc họp quy tụ các giới chức cấp cao để nghe báo cáo về những thiệt hại và cách đáp ứng từ khi động đất xảy ra ở miền Bắc Afghanistan, nơi dân cư thưa thớt tại tỉnh Badakhshan. Theo báo cáo của cả hai chính phủ Afghanistan và Pakistan, thì tổng cộng có 350 ca tử vong và hơn 2.000 người bị thương. Số tử vong cao hơn tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở tây bắc Pakistan, nơi mà các giới chức xác nhận có ít nhất 185 người thiệt mạng và hơn 1.450 người bị thương. Lại có thêm 30 người chết tại khu vực bộ tộc của Pakistan. Quân đội Pakistan và các tổ chức cứu trợ dân sự tiếp tục các nỗ lực cứu hộ hôm nay bằng cách đưa máy bay trực thăng, lều, mền và lương thực tới các khu vực nơi xảy ra động đất. Phe Taliban đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan cứu trợ hãy đừng tự hạn chế trong công tác cứu trợ và hạ lệnh cho các chiến binh Taliban hãy hoàn toàn tiếp tay để giúp đỡ các nạn nhân. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, hôm thứ Ba báo cáo có 76 người đã thiệt mạng ở Afghanistan và có thêm 268 người bị thương. Ông Abdullah nói các con số vừa kể có thể sẽ còn tăng cao. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng ở Afghanistan, có 12 nữ sinh bị thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp giữa lúc học sinh ùa nhau chạy ra khỏi các tòa nhà ở tỉnh Takhar. Một người chứng kiến ở Jalalabad nói với đài VOA rằng động đất đã khiến cho mọi người phải chạy tháo thân. Ông này nói, chúng tôi chưa từng chứng kiến một trận động đất mạnh như thế này bao giờ. Tôi đang ngủ thì bỗng dưng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Tôi chạy ra ngoài để được an toàn. Trận động đất mạnh cũng gây ra những vụ đất chùi tại các khu vực núi non ở miền Bắc và Tây Nam Pakistan. Quân đội cho biết những đống đổ nát đã phong tỏa nhiều con đường tại nhiều nơi theo xa lộ Karakoram, là trục lộ duy nhất nối liền Pakistan với Trung Quốc, và các cố gắng để mở lại trục lộ này vẫn đang tiếp diễn trong ngày hôm nay. Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ghi nhận hai cơn địa chấn với cường độ 4,7 và 4,8 độ Richter trong cùng khu vực này nội trong vòng 90 phút từ khi xảy ra trận động đất lớn. Tin tức cho hay là nhiều tòa nhà lung lay tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, buộc các nhân viên văn phòng phải chạy ra ngoài đường. Trận động đất này xảy ra gần 6 tháng sau một trận động đất gây nhiều tàn phá ở Nepal, giết chết hàng ngàn người và phá hủy hàng trăm ngàn nhà cửa. Quân đội Pakistan nói hỏa lực hùng hậu từ phía bên kia biên giới Afghanistan đã giết chết 7 binh sĩ Pakistan hôm nay. Vụ tấn công nhắm vào một tiền đồn của lực lượng bán quân sự ở khu vực Angor Ada ở Nam Waziristan. Quân đội Pakistan không cho biết liệu các phần tử chủ chiến hay là các binh sĩ Afghanistan phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này, và hiện phía Afghanistan cũng chưa đưa ra bình luận nào trong tức thời. Trong quá khứ, hai nước láng giềng thường tố cáo lẫn nhau rằng các lực lượng của phía bên kia đã khởi sự các vụ nổ súng xuyên qua biên giới. Hồi tháng 8, Pakistan đã cho vời đại sứ Afghanistan tại Islamabad đến để phản đối điều mà họ cho là vụ pháo kích không hề bị khiêu khích đã giết chết 3 binh sĩ Pakistan. Một ngày trước đó, Afghanistan đã cho vời đại sứ Pakistan tới để tố cáo rằng vụ pháo kích do các binh sĩ Pakistan thực hiện đã giết chết 8 binh sĩ Afghanistan. Pakistan thường than phiền rằng các phần tử nổi dậy đang tại đảo có liên kết với nhóm Taliban ở Pakistan đang ẩn náu trong các vùng biên giới dọc theo Afghanistan khi họ lên kế hoạch và phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới. Afghanistan từ lâu đã cáo buộc quân đội hùng mạnh của Pakistan là bí mật hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan. Trong một tin hàng đầu khác, Tổ chức Từ thiện Y sĩ Không Biên Giới hôm nay nói rằng nhiều cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đêm hôm qua đã đánh trúng cơ sở của hội ở thủ đô của Yemen. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nói trên trang Twitter của họ rằng các bệnh nhân và nhân viên đang ở bên trong địa điểm ở Sana'a vào lúc xảy ra các vụ đánh bom. Tổ chức từ thiện này được biết đến dưới tên gọi tắt tiếng Pháp là MSF, không tức thời báo cáo về bất cứ ca thương vong nào. Một liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã thực hiện các vụ không kích ở Yemen từ hồi cuối tháng 3 vừa qua, nhắm tấn công các phần tử nổi dậy Houthi, đã buộc Tổng thống Yemen, ông Abdul Rabu Mansour Hadi, phải chạy ra khỏi nước. Ông Hadi sau đó đã trở về nước cùng với chiến dịch không kích và lực lượng bộ binh để chiếm lại các vùng lãnh thổ mà các phần tử nổi dậy đã chiếm. Trước đây trong tháng, các lực lượng Mỹ đánh bom trúng một bệnh viện của MSF ở Kunduz, Afghanistan, giết chết 30 người. Một ủy ban quốc tế đang điều tra cuộc tấn công đó.
Hai nhà lập pháp thuộc Đảng Cứu Quốc đối lập ở Campuchia bị thương nặng sau khi bị những người biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội hành hung hôm thứ Hai. Từ Phnom Penh, các thông tin viên đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hơn 1.000 người biểu tình chống phe đối lập đã tụ tập bên ngoài trụ sở quốc hội hôm thứ Hai để đòi bãi chức ông Kem Sokha, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP. mặc dù phần lớn những người biểu tình đã giải tán sau khi trao thư thỉnh nguyện cho Quốc hội. Một nhóm nhỏ những người biểu tình vẫn ở lại để chờ các nhà lập pháp rời khỏi trụ sở sau phiên họp buổi sáng. Những người biểu tình đã xông tới chặn xe của hai dân biểu Noi Chumrun và Khong Sakphia và hành hung hai nhà lập pháp này. Cả hai đã bị đá và đánh vào đầu, khiến họ bị chảy máu và xây sẩm. Phát ngôn viên Đảng Cứu Quốc ông Im Sovan cho biết hai dân biểu này bị thương ở đầu và mặt sau khi người biểu tình lôi họ ra khỏi xe. Ông nói rằng Đảng Cứu Quốc lên án vụ bạo động và yêu cầu giới hữu trách truy tìm thủ phạm.
Họ bị thương nặng ở đầu vì những người biểu tình đã đánh và đá vào đầu và mặt của họ. Họ đang được chữa trị. Không thể bỏ qua một vụ việc nghiêm trọng như vậy. Không thể để cho vụ việc xảy ra trước một cơ quan hàng đầu như vậy. Tôi tin là phải thực hiện những hành động nghiêm túc.
Ông Sovan cho biết nhiều người tin rằng những kẻ hành hung là một phần của nhóm người biểu tình. Nhưng Đảng Cứu Quốc đang chờ cảnh sát và Bộ Nội vụ cung cấp thêm chi tiết. Ông Sok Aysan, một người phát ngôn của Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền, nói rằng đảng của ông không dính dáng gì tới vụ bạo động. Ông cho biết cuộc biểu tình có sự tham dự của những nhóm khác nhau.
Tôi không biết, nhưng nếu bị truy ra, các hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sáng nay khi tôi đi ra, những người biểu tình nói rằng họ thuộc nhiều thành phần khác nhau và không thuộc đảng nào. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi các nhà báo gọi điện thoại hỏi tôi về vụ việc này.
Ông Hun Manet, một dân biểu thuộc Đảng Nhân dân Campuchia và là con trai của Thủ tướng Hun Sen, viết trên Facebook rằng ông cũng không ủng hộ cho vụ bạo động. Các giới chức chính quyền thành phố cho biết trong một thông cáo rằng cuộc biểu tình không hợp pháp và những người tổ chức đã được khuyến cáo phải ngưng biểu tình trước 10 rưỡi sáng. Thông cáo nói thêm rằng những kẻ tấn công sẽ bị điều tra và mang ra trước ánh sáng công lý. Đại sứ quán Hoa Kỳ lên án vụ tấn công. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ và minh bạch về vụ tấn công, duy trì trật tự ở trụ sở Quốc hội và bảo đảm an toàn cho những nhà hoạt động chính trị thuộc mọi đảng phái. Phát ngôn viên sứ quán ông Jay Raman phát biểu như vậy trong email gửi cho ban Khmer của đài VOA. Ông Am Sam Af, điều hợp viên kỹ thuật của tổ chức nhân quyền Li Cát Hồ, gọi vụ tấn công là một sự vi phạm nghiêm trọng đối với quyền đặc miễn của các nhà lập pháp.
Thậm chí chúng tôi còn chứng kiến các nhà lập pháp bị hành hung trong lúc làm việc. Nếu nhà chức trách không hành động thì điều đó chứng tỏ có sự kỳ thị chính trị.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc bộ phận châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, kêu gọi những người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia và những người ủng hộ phe đối lập tự kiềm chế và không bạo động. Vụ hành hung ở Phnom Penh xảy ra vào lúc Thủ tướng Hun Sen thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến nước Pháp. Tại đây, nhiều người đã biểu tình đòi ông từ chức. Trong những năm qua, một số chính khách đối lập đã bị bắt trong những vụ trấn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình. Nhưng đây là lần đầu tiên trong vòng nhiều năm các thành viên quốc hội bị hành hung.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Hàng ngàn người, phần lớn là di dân người Trung Đông, đang chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, hôm qua đã tiếp tục tiến vào các nước vùng Balkan, hướng về các nước Tây Âu, giữa lúc lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu chật vật xoay sở để tránh một thảm họa nhân đạo giữa lúc mùa đông sắp đến. Trong khi thời tiết lạnh tiếp tục bao trùm phần lớn lục địa này, giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã tụ tập vào hôm Chủ nhật trong lần gặp thứ 5 để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Liên hiệp châu Âu đã đồng ý nới rộng các trung tâm tiếp nhận tại Hy Lạp để có thể chứa thêm 100.000 người di dân, trong khi không thu hẹp được những khác biệt về chính trị đang chia rẽ lục địa châu Âu giữa các chính quyền sẵn sàng tiếp tay để giải quyết cuộc khủng hoảng, và các chính quyền cho tới nay vẫn không cho phép người tị nạn được tạm trú lâu dài trên nước họ. Vài giờ sau, Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả cuộc khủng hoảng này là một trong những thử thách lớn nhất mà châu Âu từng phải đối mặt. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker nói sẽ có thêm nhiều trung tâm tiếp nhận được xây cất dọc theo tuyến đường Balkan mà đa số các di dân sử dụng trong những tuần lễ gần đây để chạy ra khỏi nước Syria đang bị chiến tranh tàn phá. Ông Juncker đã công bố gần 20 kế hoạch cứu trợ trong ngày hôm qua. Ông mô tả các đơn vị tiếp cư là thiết yếu để đăng ký các di dân và quản lý sự di chuyển của họ. Nhưng ông cũng bày tỏ sự bất bình về việc một số nước Âu Châu không thực hiện những cam kết sẽ giúp đỡ mà họ đã đưa ra trước đây. Tổ chức Di dân Quốc tế nói từ đầu năm tới nay đã có hơn 680.000 người di dân và tị nạn đến từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á vượt biển tới châu Âu. Giới cử tri tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã biểu quyết với đa số áp đảo chấp thuận một cuộc trưng cầu dân ý để tu chính hiến pháp. Theo đó, Tổng thống Denis Sassou Nguesso được phép ra trự tranh để giành thêm một nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba. Các kết quả chính thức được công bố trong ngày hôm nay cho thấy là 92% cử tri ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý, tỷ lệ đi bầu lên tới 72%. Phe đối lập tẩy chay cuộc biểu quyết và nói rằng tỷ lệ đi bầu trên thực tế thấp hơn nhiều, xuống mức một con số. Thủ lãnh đối lập Pascal Tsatsi Mabiala kêu gọi hãy hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý này. Biện pháp mới hủy bỏ giới hạn đối với Tổng thống chỉ được giữ chức vụ trong 2 nhiệm kỳ mà thôi, và giới hạn tuổi tác đối với các vị Tổng thống là không được trên 70 tuổi. Ông Nueso, 71 tuổi, đã đắc cử trong các cuộc bầu cử gây rất nhiều tranh cãi hồi năm 2002 và 2009 và đã tranh luận và đã cai trị Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều chức vụ khác nhau trong phần lớn 36 năm qua. Quay sang Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo tại Quốc hội đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc với chính quyền của Tổng thống Obama về một kế hoạch công chi để có thể tránh một vụ đối đầu gay gắt nữa giữa Tòa Bạch Ốc với các chính khách bảo thủ cứng rắn thuộc Đảng Cộng hòa. Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tuần lễ thương thuyết do Chủ tịch Quốc hội John Boehner và lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell dẫn đầu, cùng với các nhân vật lãnh đạo của Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số và Thượng viện, cùng với lãnh tụ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh tụ Đảng Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.